Kiếm đạo độc tôn, chương 1315, thần chi nhạc viên, cốc truyện audio.com, nhạc viên, tại trên bong của thần chi thuyền, 11 người bọn họ tiếp tục nói chuyện về thần chi nhạc viên. Theo ta được biết, trong thần chi nhạc viên có tồn tại áo nghĩa tháp, ngoại trừ thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa, thì tất cả các chủng áo nghĩa khác đều có cả, chỉ cần chi trả đủ thần tệ thì nhất định có thể tiến vào áo nghĩa tháp để tìm hiểu áo nghĩa, ở bên trong đó, cơ hồ mỗi thiên tài đều có 4-5 loại áo nghĩa đạt tới viên mãn đấy. Người đang nói chuyện chính là Yên Phi Hoa. Để vào được áo nghĩa tháp thì cần phải trả thần tệ, nhưng cũng có vài chỗ tắc thì có thể kiếm được thần tệ đấy, ví dụ như chiến thần tháp, sinh tồn tháp còn có thú liệp tháp. Nói tóm lại, thần tệ tại thần chi nhạc viên có tác dụng thập phần to lớn, khi đã có thần tệ thì thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh, còn nếu không có thần tệ thì nửa bước cũng khó mà đi đấy, và rất nhanh cũng sẽ bị những người khác vượt qua cho mà xem. Thanh Điện Vương Cổ Tinh Tuyết nói tiếp. Thần chi nhạc viên là một chỗ rất tốt, bất quá, khi đi vào thì tựu sẽ biết người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần đầu tiên chúng ta tiến vào thần chi nhạc viên liền sẽ bị hơi chút giáo huấn đấy, loại giáo huấn này cũng không phải vũ nhục mà là để cho chúng ta biết rõ, bản thân mình chỉ là một thành viên bình thường trong đó mà thôi, không có bất kỳ chỗ nào đáng để kiêu ngạo cả. Chu Kiên nhìn thoáng qua Diệp Trần. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, đối phương hẳn là đang nói với mình, bản thân mình tuy là đệ nhất của thần chi thí luyện tràng, nhưng chỉ là kẻ đứng đầu trong những người ở đây mà thôi, tại thần chi nhạc viên không thiếu gì thiên tài, huống chi những thiên tài đã có thời gian tu luyện nhiều hơn bọn hắn gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần rồi. Chỉ chốc lát sau công phu thần chi thuyền đã ngừng lại, khu vực phía dưới trông giống như một thiên đường trong mộng vậy, thiên đường vô biên vô hạn, hư vô phía trên có mây trôi lượn lờ, khiến cho toàn bộ thiên đường nhìn về phía trên như ẩn như hiện, tựa như ảo ảnh, chỉ có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm đến được, có thể nói là thập phần huyền ảo. Lúc cầu thang buông xuống xuyên qua đám mây đang trôi liền có hiện tượng như sóng nước gợn lên, không khó tưởng tượng ra nếu như không có cầu thang này, cho dù bọn hắn có thể chứng kiến được thiên đường này thì cũng không có cách nào đi vào. Đi xuống dưới thôi, A Cửu đi xuống trước tiên. Không biết dài bao nhiêu nhưng chiếc cầu thang một mực kéo dài xuống đến tận mặt đất từng bước đi xuống mà đồng thời 11 ánh mắt của mọi người đều quét qua bốn phương nhìn ngắm cảnh vật nơi đây. Tòa tháp kia trông thật hùng hồn, hẳn là chiến thần tháp rồi. Chỗ đó có người đang quyết đấu kìa, trong tay bọn họ hình như đều là gậy gộc cả, dùng gậy gộc để đánh nhau sao? Đây là phích lịch cầu, có thể dùng để huấn luyện tốc độ công kích, tốc độ phản ứng cùng với kỹ xảo phát lực đấy. Đối với 11 người mới tới đây mà nói, hết thảy mọi thứ tại thần chi nhạc viên đều mới lạ như vậy, tâm cảnh bình tĩnh như nước cũng phải nổi lên một ít gợn sóng. Ông, ngay tại một sát na 11 người vừa xuống đến mặt đất thì một quầng sáng nhân ảnh lượn lờ hiện ra trước mặt bọn hắn. Các ngươi là những người giỏi nhất đã vượt qua thí luyện, ta là thần linh của Cốc Truyện audio.com, thần chi nhạc viên, là người quản lý tại đây, hoan nghênh các ngươi đến thần chi nhạc viên. Thần linh, mọi người cả kinh, nghe nói thần linh nhạc viên tuy không phải là một vị thần thực sự thế nhưng lại được mang danh là thần thì khẳng định là không tầm thường, không biết thần linh so với sinh tử cảnh cửu trọng thiên siêu cấp cường giả thì ai là người mạnh hơn. Ngay từ một khắc này, khi các ngươi bước vào thần chi nhạc viên, các ngươi đã là một thành viên của thần chi nhạc viên rồi, thí luyện phù chính là huy chương thiên đường của các ngươi. Nó có chỗ rất đa dụng, còn như thế nào thì về sau các ngươi tựu sẽ biết thôi. Tại thần chi nhạc viên này không có quy tắc cưỡng chế gì cả, hết thảy đều dựa vào tự nhiên, sau khi các ngươi vượt qua được chiến thần tháp tầng thứ 5 hoặc sinh tồn tháp tầng thứ 4 thì cứ mỗi 3 tháng các ngươi phải tiến vào thú liệp tháp một lần, tại trong thú liệp tháp các ngươi sẽ gặp được các thành viên khác của chân thần thiên đường, nhiệm vụ của các ngươi chính là săn giết bọn hắn, đương nhiên, bọn hắn cũng có thể săn giết các ngươi. Sau khi săn giết được một địch nhân, các ngươi sẽ lấy được huy chương thiên đường của bọn hắn và có thể đạt được một số thần tệ nhất định. Thiên đường huy chương của đối phương có đẳng cấp càng cao thì thần tệ mà các ngươi nhận được càng nhiều. Quang Nhân tự xưng là thần linh nói ra quy tắc với lời lẽ rất êm tai. Thú liệp tháp, thành viên khác của chân thần thiên đường. Bên trong có lẽ có phân biệt đẳng cấp A. Cổ Tinh Tuyết hỏi, Quang Nhân gật gật đầu, đúng vậy, thú liệp tháp có tất cả 6 tầng, cứ mỗi 2 tầng được xem là một cấp bậc, tầng thứ nhất và tầng thứ hai là sơ cấp, tầng thứ ba và tầng thứ tư là trung cấp, tầng thứ năm và tầng thứ sáu là cao cấp. Trong đó, tầng thứ nhất, tầng thứ ba và tầng thứ năm là dành cho săn bắn cá nhân, tầng thứ hai, tầng thứ tư và tầng thứ sáu là dành cho đội ngũ săn bắn, tương ứng sẽ có các huy chương thiên đường được phân ra thành 3 cấp bậc là sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Khi các ngươi xâm nhập đến được chiến thần tháp tầng thứ 5 hoặc sinh tồn tháp tầng thứ 4, thiên đường huy chương của các ngươi sẽ được thăng cấp thành sơ cấp huy chương, xâm nhập đến chiến thần tháp tầng thứ 7 hoặc sinh tồn tháp tầng thứ 6, huy chương sẽ được thăng cấp thành trung cấp huy chương, xâm nhập chiến thần tháp tầng thứ 9 hoặc sinh tồn tháp tầng thứ 8, huy chương thăng lên cấp độ cao nhất là cao cấp huy chương. Cấp độ huy chương khác nhau thì các đãi ngộ tại thần chi nhạc viên cũng khác nhau, ví dụ như lúc tiến vào áo nghĩa tháp, huy chương bình thường chỉ được đi vào một ngày và cần phải chi trả 10 miếng thần tệ, sơ cấp huy chương chỉ cần trả 9 miếng, trung cấp huy chương trả 7 miếng, cao cấp huy chương chỉ trả 5 miếng. Thần tệ chỉ có thể kiếm được khi xông vào chiến thần tháp, sinh tồn tháp cùng với thú liệp tháp thôi phải không? Tiêu Tế Vũ hỏi, đúng vậy, ngoại trừ ba tòa tháp này thì không còn bất kỳ nơi nào khác để chiếm được thần tệ của nhau cũng không cách nào được chuyển nhượng, nó chỉ được tính là số lượng chứ không phải vật dụng thực tế, mà ở thần chi nhạc viên này nếu không có thần tệ thì nửa bước cũng khó mà đi, còn khi đã có thần tệ các ngươi liền có thể tiến vào áo nghĩa tháp để tìm hiểu loại áo nghĩa mà mình muốn có, ngoài ra còn có thể tiến vào thời gian tháp tại đây. gocchuyenaudio.com Thời gian được điều chỉnh ở tỷ lệ gấp 10, thậm chí gấp 100, ngây ngốc ở chỗ này vài năm thôi, các ngươi sẽ phát hiện ra tiến bộ mà mình đạt được sẽ nhanh hơn gấp 10 gấp trăm lần so với tu luyện ở bên ngoài, cho nên các ngươi phải nắm chặt hết thảy mọi cơ hội kiếm lấy thần tệ. Theo lời kể của Quang Nhân, mọi người đối với tầm quan trọng của thần tệ đã có được một nhận thức mới, nói ngắn gọn thì thần tệ cam đoan chính là nhu yếu phẩm cho sự tiến bộ của bọn hắn. Thiên đường huy chương bình thường tiến vào áo nghĩa tháp, một ngày cần chi trả đến 10 miếng thần tệ, sau một tháng thì tựu chính là 300 miếng thần tệ, đây không phải là một con số nhỏ. Trong bọn họ, người có thần tệ nhiều nhất chính là Diệp Trần, cũng chỉ mới được 29 miếng, A Cửu có 28 miếng, những người khác thì có chừng 20 mấy miếng, hoặc là hơn 10 miếng, cũng có người chẳng có được miếng nào. Cho nên, cho dù là Diệp Trần thì cũng chỉ có thể ngây ngốc trong áo nghĩa tháp tối đa 2 ngày mà thôi. Mà thời gian tháp thì càng thần kỳ hơn nhiều, nó có thể điều chỉnh tỷ lệ thời gian từ 1 thành 10, tức là ở bên ngoài 1 ngày thì bên trong đã trải qua 10 ngày, hay điều chỉnh thành tỷ lệ 1 thành 100, tức là ở bên ngoài 1 ngày thì bên trong đã trải qua 100 ngày, nếu như dạo chơi một thời gian đủ dài, ví dụ như 1 tháng, 3 tháng, vậy thì thập phần đáng sợ rồi. Tất cả mọi người đều là những thiên tài cấp bậc cao, chỉ cần trải qua thời gian vài năm thì cũng đủ để bọn hắn tiến bộ nhanh chóng, mà có thời gian tháp này hỗ trợ thì bọn hắn hoàn toàn có thể đem vài năm trở thành vài thập niên, thậm chí mấy trăm năm để dùng. Bất quá cũng không khó tưởng tượng, thời gian tháp thần kỳ như vậy nên chắc chắn phải chi trả không ít thần tệ để được vào, thần tệ mà bọn hắn đang có trước mắt căn bản không đủ để vào xem. Không hổ danh là thần chi nhạc viên, nếu đem man hoang tinh ra so sánh thì đúng là một trời một vực. Diệp Trần trong nội tâm cảm thán, tốt rồi, thần chi nhạc viên không có nhiều quy tắc, hiện tại các ngươi có thể tự đi tìm chỗ ở cho mình, trước mắt thần chi nhạc viên chỉ có 380 người, vẫn còn có hơn 100 chỗ ở trống, các ngươi thích chỗ nào thì cứ tùy ý chọn lấy đi. Tuy nhiên với tư cách là người quản lý ở đây, ta cảnh báo các ngươi một tiếng, các ngươi hiện tại còn rất yếu nên đừng gây ra bất cứ mâu thuẫn nào với những thành viên thâm niên kia của chân thần thiên đường, ít nhất cũng là nên tạm thời như vậy, chúc các ngươi sinh hoạt vui vẻ. Nói xong câu đó, Quang Nhân hóa thành một điểm sáng rồi biến mất. Cách chương.